chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, sống trên trần gian ít có ai bằng lòng với hiện tại. Vì không bằng lòng nên con người thường hay lo lắng, bon chen, dùng đủ mọi khả năng, sức lực, tâm trí, mong sống dài hơn, giàu có hơn, danh vọng và quyền lực hơn. Khi đã đạt đến mục tiêu rồi, con người lại cảm thấy một khoảng trống vắng trong tâm hồn mà tất cả những lạc thú trần gian không thể lấp đầy. Chúa Giê-xu phán, có ai trong vòng các con lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Xem loài chim trời chẳng có gieo, gặt, chẳng thâu trữ vào kho tàng mà cha các con trên trời nuôi nó. Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng chẳng làm khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như hoa đó. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa. Khi là con dân Chúa, Ngài hứa sẽ chăm sóc, thương yêu, bồng ẩm chúng ta như được chép trong Ê-sai chương 46, câu 3 và câu 4 như sau. Ta đã gánh vác các con từ lúc mới sanh, bồng ẩm các con từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các con già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các con. Ta sẽ bồng ẩm và giải cứu các con. Và sau cùng, Chúa cho con dân Ngài thấy rõ ý nghĩa của thời gian và thỏa lòng trong thời gian đó. Thánh Vịnh 90 chép, lạy Chúa từ đời này sang đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Xin cho chúng con buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ. Khi chúng ta tin cậy Chúa, thỏa lòng trong Chúa, thì trong năm mới và trọn đời, chúng ta sẽ tràn đầy hạnh phúc, vui mừng, ca ngợi và làm sáng danh Thiên Chúa.
Anh thấy trăng, chim sẽ hót vang mọi nơi, đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dương gian. Riêng anh lo gì tương lai mình? Chúa đã phán đừng lo lắng chi, nhưng chưa hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng chưa hết tìm kiếm nước Chúa cha, sẽ ban thêm nhiều. dẫn đường. Lo toan không thêm cuộc sống vững an, đời sống mãi mãi nằm trong ý cha. Nhưng trước hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết tìm kiếm nước Chúa cha, điều chỉ ước ao cha sẽ ban thêm nhiều, điều chỉ ước ao cha sẽ ban thêm nhiều.
Linh Năng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sao Cứ Lo Cho Ngày Mai, lời Sinh Võ, nhạc David Đông. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào một năm mới, năm 2016. Dù những người lầm lịch tính sai một vài năm, nhưng chủ yếu sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu vẫn là cái mốc. Trong tiếng Anh, người ta chẳng những viết con số 2016, nhưng thêm vào đó là hai chữ AD, viết tắt của tiếng Latin Anno Domini, nghĩa là năm của Chúa chúng ta. Dù chúng ta là ai, thuộc tôn giáo nào, có niềm tin nào, khi sử dụng con số 2016 là dựa vào sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu Giáng sinh đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại, thời kỳ trước Chúa và thời kỳ sau Chúa. Không phải là từ nơi những nhà lãnh đạo tôn giáo hay là những người tin Chúa, nhưng các bình luận gia và những người nhận định thời cuộc đều đồng ý rằng Chúa Giê-xu thật sự là người đã ảnh hưởng trên dòng lịch sử của nhân loại nhiều hơn cả. Một tác giả đã viết về Chúa Giê-xu như sau: Người sinh ra trong một ngôi làng không ai biết đến, con của một người đàn bà nhà quê. Người lớn lên tại một ngôi làng tầm thường khác, làm nghề thợ mộc cho đến năm 30 tuổi. Rồi trong 3 năm, người là người giảng đạo lưu hành. Người không có gia đình, không có một ngôi nhà để ở. Người chưa bao giờ bước chân đến một đô thị lớn, chưa bao giờ đi xa nơi sinh trưởng hơn 200 dặm. Người không hề viết một quyển sách, cũng không giữ một chức vụ nào. Người không làm một việc gì mà người ta cho là vĩ đại. Sau đó người ta chống đối người, bạn bè bỏ rơi người. Người bị đem xử trước tòa án cách bất công. Người bị đóng đinh giữa hai tên trộm. Đang khi người hấp hối, những người xử tử đánh bạc với nhau trên tài sản duy nhất của người là chiếc áo khoác ngoài. Lúc chết đi, người được chôn trong một ngôi mộ mượn của người khác. 20 thế kỷ đã qua, người vẫn là khuôn mặt chính của dòng dõi nhân loại. Mọi quân đội viễn chinh, mọi hạm đội lướt sóng, mọi quốc hội đã ngồi xuống họp, mọi vị vua đã từng cai trị. Chưa một ai đã ảnh hưởng trên đời sống của mọi người như con người đơn độc này. Chúa Giê-xu là một con người đặc biệt, vì Ngài là con của Đức Chúa Trời. Nói đúng hơn, Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này chẳng những để cứu rỗi nhân loại, nhưng cũng để đem nhân loại trở về với tình trạng nguyên thủy lúc con người mới được tạo dựng. Đó là lúc con người phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa, vì con người đã được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa. Khổ đau và bất an của con người đến từ chỗ con người lìa bỏ Thiên Chúa và thiếu đi vinh quang của Ngài. Chúa Giê-xu có thể tạo ảnh hưởng rộng lớn trên đời sống của con người, bởi vì Ngài giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Đó là vấn đề tội lỗi, đó là phân cách giữa con người với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã giáng sinh để bắt nhịp cầu giữa con người tội lỗi với Thiên Chúa công chính. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này không phải để thiết lập một tôn giáo mới. Thật ra, tôn giáo không thể cứu con người, bởi vì tôn giáo chỉ là cố gắng của con người vươn lên đến Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã đến để làm một cuộc cách mạng. Chúa đã thay đổi con người tận gốc rễ, và từ thay đổi đó, con người mới thật sự được thay đổi. Chúa Giê-xu chính là phúc âm, và chúng tôi là những người loan báo phúc âm đó cho quý vị. Từ trước đến nay, chúng ta đã nghe, đã biết, và cũng đã thực hành nhiều điều liên quan đến tôn giáo và niềm tin. Điều quan trọng là những gì chúng ta nghe, biết và thực hành đó đã đưa chúng ta đến đâu. Chúa Giê-xu đã đến trần gian không phải để chỉ cho con người một con đường cứu rỗi, nhưng chính Ngài là sự cứu rỗi. Chúa phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Mối quan hệ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, đấng đã dựng nên chúng ta là điều quan trọng hơn cả. Khi mối quan hệ đó được thiết lập, thì mọi mối quan hệ khác mới có ý nghĩa. Đời sống bao gồm những mối quan hệ, và chỉ khi nào mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa được tốt đẹp, những mối quan hệ khác mới tốt đẹp theo. Nếu không, cuộc đời sẽ mãi mãi ở trong vòng lẩn quẩn. Chúng ta bước vào một năm mới với những tiến bộ vượt bậc của con người về mọi mặt. Chỉ trong vòng một thế kỷ mà con người đã tiến bộ bằng cả bao nhiêu thế kỷ khác cộng lại. Nhưng trong tư tưởng và đường lối, con người xa tạo hóa hơn bao giờ hết. Con người tiến bộ cho nên cho rằng mình có thể gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Nhưng đây là một sai lầm vô cùng to lớn, vì chính khi gạt bỏ Thiên Chúa, con người đã đưa mình đến chỗ diệt vong. Chúng ta được đặc ân sống trong thế kỷ tiến bộ của nhân loại, tại một đất nước mà ta có tất cả mọi sự. Nhưng tâm hồn, con người và đời sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta có gì hơn những người ở những thời đại khác và ở những vùng đất khác không? Hay khắc khoải, đau thương, đổ vỡ, vô nghĩa vẫn là vấn đề của đời sống? Thời đại nào cũng vậy và vùng đất nào cũng vậy. Con người sẽ tiếp tục trống vắng cho đến khi nào con người trở về với Thiên Chúa yêu thương. Pascal, nhà toán học nổi tiếng của Pháp đã nói, trong tâm tư của con người có một khoảng trống mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Mỗi người chúng ta sống trong một tâm trạng khác nhau, và chỉ khi nào chúng ta trở về với Thiên Chúa hằng sống, đời sống của chúng ta mới có ý nghĩa, như lời Chúa Giê-xu đã phán. Ta đã đến, hầu cho chiên được sống, và được sống sung mãn. Năm mới đến, nhưng bạn có gì mới trong năm mới này không? Để làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của con người trong năm mới, điều mà bạn và tôi cần có là một niềm tin vững vàng nơi Thiên Chúa hằng sống, đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Tạo vật mà không trở về với tạo hóa là một nghịch lý. Trước thềm của năm mới, tôi mời bạn đặt vấn đề cho chính mình. Thời gian sẽ vẫn tiếp tục trôi và sẽ đến lúc cuộc đời của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Nhưng cuộc đời của chúng ta sẽ chấm dứt như thế nào? Bạn có tin vào cõi vĩnh hằng, cõi đời đời không? Dù không tin, thì sâu kín trong đáy lòng, bạn cũng biết là có cõi vĩnh hằng đó. Đến một ngày, mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, linh hồn, và nhất là đã ban cho chúng ta dịp tiện để biết về Chúa và đáp ứng lại tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Phúc âm là tin mừng, là tin vui Thiên Chúa dành cho bạn hôm nay. Hãy mở rộng tâm hồn tiếp nhận. Bạn sẽ không phải ân hận khi đối diện với cõi đời đời. Hơn thế nữa, niềm tin nơi Thiên Chúa chính là hơi thở, là sự sống, là nền tảng giữ cho đời sống của bạn hôm nay. Đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống với người chung quanh. Trong năm mới này, hãy trở nên một con người mới, để sẵn sàng nghênh đón Thiên Chúa trở lại một ngày không xa. Đừng đợi đến lúc quá muộn.
Dâng lên Chúa, trọn đời con nhớ ghi ơn Ngài. Biển tội xưa trầm luân mê đắm, nhưng Chúa nhân từ chịu chết thay cho con. Ngày ta con dâng lên Chúa, lòng thành con. Chúa không rời, bao cơn sóng tố trong đời, trong dân vì có tay Ngài sửa qua bên tôi. Con đi theo Chúa không rời, ơn yêu thương Chúa cao vời, nuôi con năm tháng trong đời bình an có vui. Mùa ta ơi, con dân lên Chúa, con dân lên Chúa một bài ca. Trên đường trần gian vượt bao khó khăn, rồi ngày mai trên đời thiên quang, đời đời con hát tôn vinh Ngài. Rồi ngày mai bình minh tươi sáng, con sẽ vui mừng ta hát vang lên
Rồi ngày mai,
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lời Tạ Ơn Con Dâng Lên Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Nguyên Thủy và Thiên Chương trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Trong mục Dear Abby của tờ Los Angeles Times một ngày kia, ghi lại lời than của một bà vợ như sau. Tôi thật không hiểu chồng tôi. Chúng tôi lấy nhau đã gần 50 năm, nhưng chồng tôi không bao giờ nói chuyện với tôi. Chồng tôi là người ít nói. Đúng ra, ông là người không nói. Nếu tôi không gợi chuyện, thì hai vợ chồng chúng tôi sống trong một thế giới hoàn toàn im lặng. Chồng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, dù chỉ là một lời thăm hỏi. Mỗi ngày, khi ông đi làm, nếu tôi đứng ở cửa, ông sẽ đi ngang qua và bước ra cửa một cách thản nhiên, như không có ai đứng đó. Ông không bao giờ nói lời từ giã vợ. Tình trạng này kéo dài đã gần 50 năm nay. Nhiều lần tôi nói với ông là vợ chồng cần nói chuyện với nhau mới biết ý nhau được. Nhưng nói gì thì nói, chồng tôi không thay đổi. Trong khi đó, một bà vợ khác thì nói, người nào có ông chồng ít nói, hãy xem đó là một cái phước. Vì chồng tôi nói quá nhiều, nói suốt ngày đêm không ngưng nghỉ. Ông nói ra tất cả những gì ông suy nghĩ, và hầu hết những điều ông nói đều là bi quan và tiêu cực. Ông than người này, chê người kia. Lúc nào ông cũng chỉ thấy mặt trái của vấn đề để mà chê trách. Ông không cắt cỏ, làm vườn, không giúp tôi làm việc nhà, vì phải bận suy xét việc này việc kia, phân tích việc nọ, và phải dành thì giờ nói lên ý kiến tiêu cực của mình. Nhiều đêm tôi phải nghe chồng tôi nói chuyện, suốt cả tiếng đồng hồ mới được đi ngủ. Tôi khổ quá mà không biết làm sao. Vì chồng tôi không thấy đây là một nan đề cần phải sửa đổi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi không biết quý vị có nan đề nào trong vấn đề đối thoại giữa vợ chồng hay không. Nhưng vợ chồng nào cũng cần đối thoại với nhau để có thể hiểu và thông cảm nhau. Tuy nhiên, vì không biết cách đối thoại và trò chuyện, nên thay vì hiểu nhau và gần nhau, nhiều vợ chồng vì lời nói mà phiền giận nhau và ngăn cách nhau. Trong mối quan hệ giữa ta với người chung quanh, đối thoại là điều quan trọng. Không có đối thoại, ta sẽ không hiểu nhau và không thể đứng chung để làm một công việc gì. Trong hôn nhân, đối thoại lại càng quan trọng hơn. Thiếu đối thoại hay đối thoại không đúng sẽ đưa đến hiểu lầm, buồn giận và ngăn cách. Đối thoại quan trọng như thế nên có người đã nói, đối thoại đối với tình yêu cũng như dòng máu đối với sự sống, không thể thiếu được. Nói một cách khác, thân thể cần máu để sống và tăng trưởng thế nào, thì đối thoại cũng cần cho mối quan hệ giữa ta với người thân yêu thể ấy. Nếu muốn hôn nhân được ngọt ngào, tốt đẹp, đường dây đối thoại giữa vợ và chồng phải được tốt đẹp. Khi đối thoại bế tắc, vợ chồng không trò chuyện, trao đổi với nhau, hôn nhân sẽ gặp khó khăn. Đối thoại là gì mà quan trọng như vậy? Tiến sĩ Norman Wright, trong một bài học dành cho các bạn trẻ sắp lập gia đình, định nghĩa đối thoại như sau. Đối thoại là một tiến trình, qua đó ta bày tỏ chính mình bằng lời nói, thái độ và cử chỉ, để người nghe có thể tiếp nhận và hiểu những điều ta bày tỏ. Nói một cách khác, đối thoại là dùng lời nói và cử chỉ, chia sẻ tư tưởng, cảm xúc của ta một cách rõ ràng để người kia có thể hiểu được. Để đối thoại mang lại kết quả tốt đẹp, chúng ta không những cần nói, nhưng cũng cần có người lắng nghe. Trong hôn nhân, sở dĩ có những lúc vợ chồng phiền giận nhau hay hiểu lầm nhau, không những vì chúng ta không thể nói lên những điều cần nói, mà cũng có khi vì không có ai lắng nghe. Những người mới yêu nhau thường trò chuyện với nhau rất nhiều. Họ mong gặp nhau mỗi ngày và mỗi khi gặp thì trao đổi với nhau nhiều điều. Lắm khi họ chỉ nhìn nhau chứ không nói một lời nào, nhưng vẫn hiểu nhau và cảm thấy gần nhau. Khi còn là người yêu của nhau, nếu có điều gì hiểu lầm hay phiền giận, chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua, vì đang sống trong tình yêu và đang cùng hướng đến một mục đích. Mục đích đó là hướng đến ngày cưới. Tuy nhiên, khi nên vợ chồng rồi, khi có điều buồn giận, chúng ta không dễ làm hòa với nhau. Và vì đời sống bận rộn, chúng ta cũng ít có thì giờ trò chuyện với nhau. Tất cả những điều đó khiến vợ chồng cảm thấy ngăn cách với nhau, và nếu không cẩn thận, sự ngăn cách đó sẽ khiến tình yêu phai nhạt dần và chết. Tại sao đối thoại lại quan trọng đối với hạnh phúc gia đình? Nếu nhớ lại những bất hòa xảy ra giữa người này với người kia, chúng ta thấy rằng hầu hết những bất hòa đó xảy ra là vì chúng ta không biết ý nhau, hoặc là không thông cảm nhau. Nếu vợ với chồng, cũng như cha mẹ với con cái, dành thì giờ trò chuyện, trao đổi với nhau thường xuyên, để mỗi người có thể nói lên những suy nghĩ, ước mơ, chia sẻ với nhau những cảm xúc buồn vui, những ưu tư ôm ấp trong lòng, thì sẽ tránh được những hiểu lầm, thiếu thông cảm và ngăn cách. Nan đề xảy ra vì những lời đã nói hoặc những lời không thể nói. Vì đối thoại giữa vợ chồng quan trọng như thế, nên chúng ta cần trò chuyện với nhau thường xuyên, trò chuyện và trao đổi trong tinh thần cởi mở, thành thật, sẵn sàng lắng nghe và thông cảm với những gì người kia nói. Vợ chồng sống với nhau lâu, càng cần trò chuyện với nhau thường xuyên hơn. Vì khi là vợ chồng rồi, chúng ta thường có khuynh hướng không nói chuyện với nhau nhiều như hồi chưa cưới. Một vị giáo sư nọ thấy rõ tầm quan trọng của đối thoại giữa vợ chồng, nên ông nói: "Nếu tôi chỉ được khuyên những đôi vợ chồng sắp cưới một lời mà thôi, thì tôi sẽ khuyên điều sau đây. Đó là, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, bằng mọi giá, vợ chồng phải giữ cho đường dây đối thoại giữa hai người được tốt đẹp luôn luôn." Có một cô vợ trẻ kia than với bạn: "Buồn quá chị ơi, sao chồng em ít nói chuyện với em quá. Lúc nào anh ấy cũng bận việc này việc kia. Đi làm thì thôi, mà về nhà là ngồi trước computer hoặc trước cái tivi. Em có nhiều chuyện muốn nói mà thấy anh ấy bận quá nên em không dám. Và vì ít trò chuyện với nhau nên bây giờ vợ chồng thấy chẳng có gì đáng nói mà cũng không muốn nói nữa. Em thật là cô đơn, có chuyện buồn hay lo lắng chẳng biết nói với ai." Thật tội nghiệp cho những ai có người bạn đời bên cạnh mà vẫn cô đơn. Các nhà tâm lý học cho biết, phái nữ có nhu cầu nói nhiều hơn phái nam. Vì vậy, các bà vợ cần nói chuyện với chồng và mong chồng lắng nghe khi các bà có điều muốn nói. Các ông thì thường không có nhu cầu nói nhiều như các bà, nên cũng không nhận biết nhu cầu của vợ và vì thế không dành thì giờ trò chuyện và lắng nghe. Hơn nữa, người ta quan sát và thấy rằng khi có người yêu, các anh thường chăm sóc rất là tế nhị, sẵn sàng ngồi hàng giờ bên người yêu để nghe người yêu tâm sự. Nhưng khi người yêu trở thành vợ mình rồi, thì không cư xử tế nhị và không kiên nhẫn lắng nghe nữa. Vì thế các bà vợ thường than là chồng không lắng nghe và không thông cảm với mình như ngày chưa cưới. Khi trò chuyện hay đối thoại là chúng ta gửi cho nhau những sứ điệp, là điều ta muốn người kia tiếp nhận. Mỗi sứ điệp gửi đi thường có ba phần, Thứ nhất là câu nói, tức là nội dung sứ điệp. Phần thứ hai là giọng nói, và thứ ba là cách nói. Cách nói bao gồm nét mặt, cử chỉ và hành động. Tiếng Anh gọi là non-verbal communication, tạm dịch là đối thoại không lời. Cũng cùng một câu nói, nhưng nếu ta có giọng nói và cách nói khác nhau, sẽ truyền đi những sứ điệp khác nhau. Mỗi khi đối thoại, chúng ta thường dùng cả ba phần: câu nói, giọng nói và cách nói. Ba phần này bổ túc cho nhau, nhưng có tầm quan trọng khác nhau. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, mỗi khi ta nói một điều gì, thì câu nói chỉ diễn đạt 7% điều ta muốn nói. Giọng nói diễn đạt 38%, và cách nói diễn đạt đến 55%. Điều này cho thấy nội dung câu nói không quan trọng bằng giọng nói và cách nói. Cùng một lời khen hay một lời xin lỗi, nhưng nếu giọng nói và cách nói khác nhau, sẽ truyền đi những sứ điệp tương phản nhau. Ví dụ, chúng ta nói một câu rất lịch sự, nhưng nếu giọng nói và cách nói không lịch sự, người nghe sẽ cảm nhận ngay là câu nói của ta không lịch sự. Tương tự như vậy, nếu một câu nói chứa đựng những từ yêu thương, nhưng cách nói và giọng nói thiếu yêu thương, ta sẽ hiểu ngay là người nói không thật sự yêu thương. Khi giận một người nào mà chúng ta cố gắng nói tử tế với người đó, giọng nói và cách nói của ta thường không đi đôi với nội dung câu nói, và người nghe sẽ nhìn thấy ngay. Đối thoại quan trọng như thế, nên chúng ta cần cẩn thận để ba phần của đối thoại cùng nói lên một ý giống nhau. Thánh Kinh dạy, lời nói anh chị em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh chị em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đề tài đối thoại trong đời sống vợ chồng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tố Hà vừa trình bày ca khúc Cảm ơn Cha, nhạc và lời Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên thứ 27 từ câu 1 cho đến câu thứ 5. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đạn ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đông đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả với nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có tấm lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Kính thưa quý vị thính giả, tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bà anh chị em một vấn đề là tìm kiếm Chúa. Như trong câu thứ tư, tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại có nhiều phát minh rất là mới. Như quý ông bà anh chị em, nhất là cái giới trẻ rất là ham thích những chiếc đồng hồ, có thể nói chuyện điện thoại được, có thể đọc email được, có thể làm nhiều thứ. Hay là quý vị sẽ thấy rằng trong tương lai chúng ta sẽ có những chiếc xe hơi mà không cần điều khiển nữa, tự nó biết đường đi và đến nơi bình an. Con người chúng ta tìm kiếm nhiều điều, nhưng mà trong vấn đề tinh thần, lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, trong Thi Thiên thứ 27 cho chúng ta thấy được rằng cái vấn đề quan hệ đây là tìm kiếm Chúa, tìm kiếm được ở trong nhà của Chúa. Thì trong những ngày khó khăn, nguy hiểm, trong những tai họa, thì cái người đó được bình an. Nếu trong lòng của chúng ta không có sự bình an, thì dầu chúng ta ở trong tòa bạch ốc, chúng ta cũng sẽ không có bình an. Vấn đề quan hệ ở đây là chúng ta tìm kiếm Chúa cách nào. Không phải là Đức Chúa Trời khó tìm kiếm, vì Đức Chúa Trời Ngài là ông trời, Ngài ở khắp mọi nơi. Chúng ta chỉ lấy đức tin, tìm thì giờ để mà học Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, tìm biết ý muốn của Chúa trong Kinh Thánh, và chúng ta được ở trong nhà của Ngài. Chúng ta được trú ẩn ở trong một cái nơi mà Chúa nói rằng là nơi vững bền, là nơi có thể tránh tất cả mọi sự khó khăn, nguy hiểm. Trong những ngày tháng qua, quý vị theo dõi tin tức, nhiều thiên tai địa biến, động đất, cháy nhà ở các vùng miền Bắc, Cali, hoặc là quý vị nghe nói có những cái hố thẩm tử thần xảy ra đây đó. Nếu chúng ta trong lòng không có sự bình an, chúng ta lo tìm kiếm danh lợi quyền, thì tất cả mọi sự đó rồi sẽ mất hết. Ở tại vùng Stockton, có một người làm ăn rất là khá giả, đi chiếc xe rất là đắt tiền, nhưng mà trong một cái tai nạn, ông đó đã bị thiệt mạng. Chỉ trong một phút chốc thôi, có những người đang từ lái những cái xe đua rất là chạy rất là mau, từ xe đua rồi đụng một cái họ đi xuống xe lăn, ngồi lăn trong cái ghế rất là buồn thảm. Thưa quý ông bạn chị em, đời người xảy ra biết bao nhiêu sự bất ngờ. Nếu chúng ta không có Chúa, không có đấng gìn giữ bảo hộ mình, không biết chúng ta ở đâu và không biết điều gì sẽ xảy ra. Vì cái đó lời của Chúa phán rằng hãy tìm kiếm Chúa, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, tìm kiếm sự bảo hộ của Ngài, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta tìm kiếm vật này vật kia rồi nó cũng sẽ qua, tìm kiếm danh vọng tiền tài rồi nó cũng sẽ hết. Vì cái đó buổi trong thời giờ này tôi muốn mời quý ông bà chị em nào chưa tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Chúa, mời Chúa cứu thế ngự vào lòng, ban chúng ta sự bình an. Nhờ huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tất cả mọi tội lỗi chúng ta, chúng ta sẽ không còn lo lắng, không còn sợ hãi nữa. Mà trả lại có Chúa ngự trị trong lòng. Khi Chúa ngự trị trong lòng thì không có điều gì có thể hại đến chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời phán ở trong Thi Thiên 25. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Chúa hướng dẫn, giúp đỡ chúng ta và Chúa kết bạn với những người kính sợ Ngài. Trong cái đời hiện nay, biết bao nhiêu điều sẽ xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Xin Chúa cho tất cả quý ông bà chị em, các vị thính giả, tìm kiếm Chúa, mời Chúa ngự vào lòng, hầu cho Chúa ban chúng ta phần thưởng lớn, như Ngài phán rằng Chúa ban, Đức Chúa Trời ban phần thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Những người tin cậy nơi Ngài thì Ngài cho chúng ta đầy đủ tất cả mọi sự. Nhiều khi chúng ta lo lắng, bồn chồn thì những sự sợ hãi càng tới mà thôi. Có một bà cụ được con cái mua cho một cái vé đi xe lửa rất là đặc biệt để bà cụ có thể ngắm phong cảnh. Nhưng mà trong suốt cả cuộc hành trình, bà cụ cứ lục đọt, cứ gói chỗ này, gói cái này, gói cái kia. Tới nơi nào bà cụ không hay, bà cụ buồn quá, bà cụ nói ồ, con cái đã trả một số tiền lớn để bà cụ đi chuyến này để ngắm cảnh, mà rồi suốt cả đoạn trường cái đoạn đường bà cụ không có thì giờ để ngắm cảnh. Cuộc đời của quý ông bà cho em cũng sẽ như vậy. Nếu chúng ta mãi mê tìm điều này tìm điều kia, chúng ta sẽ mất đi sự bình an. Thế nên xin Chúa cho tất cả quý ông bà cho em ở trong Chúa, ở trong nhà Chúa. Như câu Kinh Thánh đây nè, vì trong ngày tai họa Chúa sẽ che khuất tôi, Chúa sẽ gìn giữ tôi và Chúa nâng tôi lên một hòn đá. Thưa quý vị thính giả, hãy tìm kiếm Chúa trong khi mình gặp được, hãy kêu cầu khi Ngài ở gần. Chúa phán rằng nếu ai gõ cửa thì Chúa mở, ta kêu cầu trong danh của Chúa Ngài sẽ trả lời. Hiện nay biết bao nhiêu điều xảy ra, xin Chúa cho quý ông bà chị em tìm kiếm Chúa. Đó là một điều còn lại đến đời đời. Quý vị sẽ được ở trong nhà của Chúa ngay khi chúng ta ở dưới trần gian này. Dầu chúng ta ở dưới đời này, nhưng mà chúng ta hưởng được không khí của thiên đàng. Tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, và tương lai của chúng ta, Chúa là Đức Chúa Trời đang nắm giữ. Vì cái đó, tìm kiếm Chúa, đó là chìa khóa của sự bình an. Tìm kiếm Chúa, đó là chìa khóa của mọi hạnh phúc. Mong tất cả quý ông bà chị em tìm kiếm Chúa để hưởng được phước hạnh từ nơi Ngài. Amen. Gặp lại quý vị trong những chương trình khác.
Sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca. Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa phố nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua Thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca. Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa phố nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua Thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giêsu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý tín giả, có một họa sĩ vẽ cảnh đêm về giữa mùa đông ảm đạm. Ông bắt đầu vẽ những cây trụi lá được bao phủ bởi lớp tuyết thật lạnh lùng. Rồi ở giữa sự hoang vu đó, ông lại vẽ thêm một căn nhà trơ trọi. Thật không có cảnh nào buồn hơn. Nhưng người họa sĩ không ngừng tại đó. Ông ta nhúng cây cọ vào hộp sơn màu vàng và tiếp tục vẽ một cây nến đang tỏa ánh sáng từ cửa sổ của căn nhà. Như là một phép lạ, ánh sáng của cây nến biến bức tranh từ buồn bã qua vui tươi, từ lạnh lẽo trở nên ấm cúng. Kính thưa quý thính giả, thế giới chúng ta đang sống dường như cũng đang trải qua mùa đông ảm đạm với biết bao ưu sầu và sợ hãi. Thật ra, từ khi con người sa ngã phạm tội, thế giới đã trở nên bất an và luôn chìm đắm trong sự thất vọng. Thượng Đế yêu thương nhân loại nên đã ban Chúa Cứu Thế Giêsu là nguồn sáng đến thế gian, được chép trong sách Ê-sai chương 9 câu 2 như sau: Nhân dân đang đi trong bóng tối sẽ thấy nguồn ánh sáng lớn chiếu soi những người đang ngồi dưới bóng sự chết. Khi tiếp nhận Chúa Giêsu là nguồn sáng vào lòng, chúng ta được sự vui mừng và cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Chúa cũng đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi và sự bình an, như được chép trong Thi Thiên thứ 27 câu 1: Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Chúa là thành lũy của mạng sống tôi sẽ khiếp đảm ai? Chúa không phải có ánh sáng hoặc chỉ dẫn cho chúng ta đến sự cứu rỗi, nhưng Ngài chính là sự sáng và sự cứu rỗi. Nếu quý vị muốn nhận nguồn sáng và sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con luôn sống trong sự sáng và sự sống của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngài là Giêsu vinh quang người sáng, hằng ngự trên ngôi nơi cao sang, bao tâm tôi biến tan trong danh Ngài. Và chân lý Chúa luôn luôn rạng soi, khi Giêsu yêu thương luôn đi cùng. Đời ta nay luôn đi trong sự sáng. Chúa đã yêu thương dùng ta.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.